thứ ba sau Chủ nhật thứ 8 thường niên. Bài đọc năm chẳng. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ, 1 Phêrô chương 1 câu 10 đến câu 16. Anh em thân mến, các ngôn sứ đã nghiên cứu tìm hiểu ơn cứu độ này và đã tuyên sấm về ân sủng dành cho anh em. Thần ký Đức Kitô ở nơi các ngài đã báo trước những đau khổ dành cho Đức Kitô và vinh quang đến sau những đau khổ đó, nên các ngài đã tìm hiểu sang thần ký, muốn cho thấy việc đó xảy ra vào thời nào, trong hoàn cảnh nào. Thiên Chúa đã mặc khải cho các ngài biết là các ngài có Phật sự truyền đạt thông điệp ấy, không phải cho chính mình, mà là cho anh em. Đó là thông điệp mà nay các người giặc tin mừng đã loan báo cho anh em nhờ tác động của Thánh Thần là Đấng đã được gửi đến từ trời. Chính các thiên thần cũng ước mong được tìm hiểu kỹ lưỡng thông điệp ấy. Vì thế, anh em hãy chuẩn bị lòng trí, hãy tỉnh thức, hãy hoàn toàn đặt niềm trông cậy vào ân sủng sẽ được mang đến cho anh em trong ngày Đức Giêsu Kitô tỏ hiện. Như những người con biết vâng phục, anh em đừng chiều theo những đam mê trước kia. Lúc anh em còn mê muội, anh em hãy sống thánh thiện trong các ăn nên ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em. Vì có lời Kinh Thánh chép, hãy sống thánh thiện vì ta là Đấng Thánh. Đó là lời Chúa.
Chúa
đã biểu dương ơn người cứu độ.
Chúa đã biểu dương ơn người cứu độ.
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì người đã thực hiện bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chi thánh của người.
Chúa đã biểu dương ơn người cứu độ.
Chúa đã biểu dương ơn người cứu độ. Mặc khải đức công chính của người trước mặt chư dân, người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Israel.
Chúa đã biểu dương ơn người cứu độ.
Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Tung hô Chúa với toàn thể đến cầu, mừng vui lên reo hò đàn hát.
Chúa đã biểu dương ơn người cứu độ.
Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì Thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Xin kính chào cha, anh chị em
Các bạn thân mến, hôm nay lời Chúa trong bài đọc 1 cũng như trong của Thánh thư thứ nhất gửi cho Thánh của Thánh Phêrô và bài phúc âm của Thánh Marco cho chúng ta một cái nhìn cụ thể hơn về cái lời mà chúng ta hay loan báo trong mùa chay, đặc biệt là trong tuần thánh, về Đức Kitô tử nạn và phục sinh, cũng như Đức Kitô chịu đau khổ và chịu chết. Chúng ta ôn qua một chút bài đọc thứ nhất của thư Thánh Phêrô chương 1 câu 10 đến câu 16. Trong lá thư này, Thánh Phêrô nói rằng các tiên tri của Chúa là những người mà được ơn sủng đặc biệt để loan báo về những vinh quang của Đức Kitô sẽ có sau khi nhận được những đau khổ. Cái này là cái điểm rất là quan trọng. Vinh quang đến sau những đau khổ của Đức Kitô. Tức là theo lời giảng của Thánh Phêrô đó, cái tin mừng mà Chúa Kitô sẽ được vinh quang, sẽ đạt được những cái hạnh phúc vĩnh cửu, là cái tin mừng mà Ngài sẽ có được sau khi trải qua đau khổ. Và cái tư tưởng này chúng ta thấy trong bài phúc âm chúng ta cũng vừa lắng nghe của tin mừng Marco chương 10 câu 28 đến câu 31. Chúng ta lắng nghe Chúa Giêsu nói: chẳng hề có ai từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm cùng với những sự ngược đãi và sự sống biến kiểu ở đời sau. Chúng ta thấy điều gì? Khi mà nói về phần thưởng, Chúa Giêsu nhắc đến cùng với những sự ngược đãi và sự sống biến kiểu ở đời sau, nó cũng cùng với cái tư tưởng của bài đọc 1 mà chúng ta mới lắng nghe. Chỉ có điều là cái ngôn ngữ Chúa Giêsu dùng là cái sự ngược đãi, cái sự khó khăn, cái sự chống đối mà các tông đồ của Chúa sẽ gặp phải. Bạn nào nhớ trong phúc âm cũng có nhiều lần nhắc đến cái tư tưởng này. Chúng ta nhớ trong tin mừng nhất lãm, nhất là Marco 3 lần đó, Chúa Giêsu loan báo về cái sự tử nạn phục sinh của Ngài, đúng không? Con người sẽ phải chịu lên Jerusalem, sẽ phải chịu khổ, chịu bắt bớ, chịu giết chết, rồi sau 3 ngày Ngài sẽ trỗi dậy. Nó cùng với cái tư tưởng này. Hoặc là chúng ta thấy trên đường Emmaus, tức là sau khi Chúa phục sinh, Chúa Giêsu nói rằng: ô, các anh không biết rằng Đức Kitô phải chịu đau khổ, chịu đóng đinh, chịu chết, rồi sau 3 ngày Ngài mới trỗi dậy sống lại vinh quang hay sao? Và rồi chúng ta thấy sau khi Chúa phục sinh, hoặc là trong cái thánh lễ mà tuần vừa rồi chúng ta mừng Chúa hiện lễ hiện xuống, trong bài phúc âm Chúa Giêsu nói bình an cho anh em, thì Chúa đưa đôi tay thế nào? Đôi tay có dấu đen. Nó cũng cùng nghĩa với cái sự vinh quang của phục sinh. Đáng lẽ ra khi Chúa hiện ra trong cái sự vinh quang phục sinh thì tay Ngài phải hoàn hảo chứ, đúng không? Cái vinh quang theo cái nghĩa của người đời là trọn hảo, là tuyệt vời, là đẹp đẽ. Mà đằng này cái vinh quang của Chúa phục sinh là có những cái dấu đau, dấu khổ, dấu bị ngược đãi, là bởi vì Chúa thực hiện, Chúa đã hoàn tất cái lời mà lời Thánh Phêrô nói về các tiên tri của Chúa đã loan báo. Và cái thời điểm xảy ra đó chính là thời điểm mà các tông đồ của Chúa đã được chứng kiến, đã nhìn thấy Chúa Kitô chịu chết, chịu đau khổ, chịu ngược đãi, rồi khi Ngài sống lại, Ngài đưa đôi tay của cái sự đau khổ và sự phục sinh đi lẫn với nhau. Thì nói đến đây á, chúng ta thấy thường thường ở đời chúng ta muốn được vui, được thành công, hay là nói đến thiên đàng thì chúng ta luôn luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp, đúng không? Nhưng mà những câu nãy giờ chúng ta nói từ Kinh Thánh thì luôn luôn đi với đau khổ trước, vinh quang sau, ngược đãi và vinh quang, đau khổ và vinh quang, cũng như là những cái sự khó khăn phải có trước khi đạt đến vinh quang. Thì chúng ta thấy điều gì? Ở đời đâu có ai trong chúng ta muốn bị ngược đãi đâu. Thì khi mà chúng ta nói đến yêu thương phục vụ, nhất là đi loan báo tin mừng, thì thường thường với cái bản tính con người, ai trong chúng ta cũng muốn được khen, được thích, được ngon lành. Thì có lẽ cái tư tưởng mà Chúa Giêsu nói trong phúc âm hôm nay của Marco đó, Ngài nói rằng được gấp trăm lần cùng với sự ngược đãi và sự sống biến kiểu ở đời sau. Cái chữ ngược đãi nó được kẹp ở giữa gấp trăm lần cùng với sự ngược đãi và sự sống biến kiểu ở đời sau. Nó như là một cái điều căn bản mà cần phải có để mà được gấp trăm lần, để mà được sống biến kiểu vậy. Không thể nào được gấp trăm đúng ý nghĩa và được sự sống biến kiểu ở đời sau đúng ý nghĩa khi mà không có sự ngược đãi. Tức là khi mà không có khó khăn, khi mà không có đau khổ, khi mà không có cái sự chống đối ít nhiều, khi mà không có những cái sự mà mình phải chịu nghèo đi, chịu mệt đi, chịu khó đi trong cái công việc mà mình làm cho Chúa, nhất là công việc loan báo tin mừng lời của Chúa. Để hiểu được cái điều này á, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã không những chính Ngài đã nói về đau khổ, đã loan báo về sự đau khổ của Ngài phải chịu trong cái công việc loan báo tin mừng và rồi Ngài được phục sinh, nhưng các tông đồ của Ngài là những người tiếp tục cái sứ mạng đó. Bây giờ các bạn nào có thể nói cho cha nghe về cái lời hứa của Chúa Giêsu đó, khi nào thầy về với cha, thầy gửi thần chân lý đến, thì các con không những làm được những việc như thầy mà còn làm được những việc lớn lao hơn thầy nữa. Các bạn nào thử nói, mỗi bạn nói một điểm nào rất rõ ràng là các môn đồ của Chúa làm lớn lao hơn Chúa, hơn Chúa Giêsu. Cho một ví dụ thứ nhất nhé, nói tiếng Lạc, giảng lời Chúa bằng tiếng Lạc. Chúa Giêsu trước đây chỉ giảng một ngôn ngữ của người Do Thái. Các tông đồ của Đức Kitô phục sinh đầy thần khí Chúa không những giảng một tiếng Do Thái, giảng bằng nhiều thứ tiếng khiến mọi người, mọi dân hiểu được ý của Chúa, hiểu được mầu nhiệm của Chúa Kitô đau khổ và phục sinh. Đó là điểm thứ nhất. Còn nhiều điểm nữa, bạn nào nói được?
Thưa cha, con cũng có cái chia sẻ là như Chúa Giêsu á, cả cuộc đời của Ngài thì Ngài chỉ đem được một anh trộm lành lên thiên đàng, nhưng mà đơn cử thì Thánh Phêrô khi mà giảng sau bài giảng thì Ngài đã giúp cho một cộng đoàn khoảng là
3.000 người. Cảm ơn em. 3.000 người, đúng. Chúa Kitô trong bốn phúc âm chúng ta không có một cái bằng chứng rõ ràng rằng Ngài rửa tội cho bao nhiêu người, cũng như là Ngài thu hút lôi kéo bao nhiêu người về với nhóm của Ngài. Chúng ta chỉ biết là nhóm 12 thôi. Đằng này trong một ngày giữa bao nhiêu ngàn ngày ha, mà Thánh Phêrô đã rửa tội được cho 3.000 người hơn thầy Giêsu. Rồi điểm nào nữa?
Đi lên không.
Đối với Chúa, Giêsu chỉ lập được một cộng đoàn nhỏ là gồm nhóm 12 người. Còn Phaolô thì lập được nhiều cộng đoàn, ví dụ như là Corinto, Roma, rồi Timôthêu.
Vâng. Cảm ơn em, đúng thế. Mà những cộng đoàn xa xôi, cộng đoàn ngoại quốc nữa. Bạn còn bạn nào nữa không? Rồi chúng ta nhớ trong bài phúc âm Chúa Nhật vừa rồi, ngày hôm qua, cái anh thanh niên giàu có, đúng không? Chúa Giêsu gặp một cái anh mà muốn bước theo Ngài, muốn vào nước thiên đàng, muốn đạt được sự sống đời đời. Mà Chúa nói rằng anh chỉ còn một điều nữa thôi. Anh hãy về bán của cái mình có, chia sẻ cho kẻ nghèo khó và hãy đến và theo ta. Anh ta đi ra đi thì làm sao, vui hay là buồn?
Buồn.
Nói về tư tưởng chia sẻ, một người, Chúa Giêsu nói cho một người mà họ ra đi, họ buồn bã. Các tông đồ của Chúa sau phục sinh này nhé, rao giảng với quyền năng của thần khí Chúa, không những được một người mà nhiều người đến. Không những là các tông đồ không đòi hỏi, họ móc, họ chia sẻ, họ đặt dưới chân các Ngài tất cả những cái điều kiện, những cái phương diện vật chất cần phải có để rao giảng lời Chúa. Thì các tông đồ hơn Chúa chưa? Rồi Chúa Giêsu ngày xưa chữa bệnh thì thường thường Ngài phải nói cái điều gì, như là đi rửa hồ nước đi, rồi Ngài nhúng nước miếng vào bùn, vân vân, Ngài đụng, rồi Ngài sai những người bị bệnh ra đi, hãy chỉnh với tư tế, vân vân. Hôm nay các tông đồ của Chúa, nhất là Phêrô và Gioan, chỉ nói một câu thôi, nhân danh Đức Giêsu Kitô, anh hãy trỗi dậy mà đi. Anh ta đứng dậy mà đi ngay. Hơn Chúa chưa? Đặc biệt nhất là Phêrô, Gioan đi trên đường mà cái bóng của hai vị, của các ngài, của các tông đồ chữa bệnh người ta. Chúa Giêsu đâu có dùng bóng ngài chữa được bệnh đâu. Không sao, thưa ta các bạn, biết tại sao không? Chúa Giêsu hứa điều đó mà. Chúa Giêsu hứa điều đó, bởi vì khi nào thầy về cùng cha, gửi thần khí xuống, các con sẽ làm được những việc lớn lao hơn cả thầy nữa. Thì trong những cái việc lớn lao của Chúa Giêsu đó, trong những cái việc lớn lao của các tông đồ làm đó, trong những việc lớn lao của các tông đồ làm đó, có một việc, trong những việc lớn lao của các tông đồ làm có một việc mà các tông đồ hơn Chúa Giêsu liên quan đến bà phụ âm ngày hôm nay. Cha biết bà phụ âm nhiều.
Nãy giờ cha cứ nói đến tông đồ, cha phải nói với cha chứ. Đây thì có lẽ cha dành khiêm tốn, hay là học trò tôi khi còn mặc quần thùng đáy rồi. Thế thì cái bài phúc âm này rất là hợp với để cha dành. Đây có cả Châu nữa. Khi mà cha còn ở Tân Châu á, là cứ tuần thứ tư cha nhân toàn giám mục học giáo lý, danh này Châu này. Đấy, cho theo thôi, có đi học giáo lý được không? Được chứ, học giáo lý thì ai cho thích đi theo cha đi. Thế là anh này anh kia cha dẫn vào phòng học, vừa tới cửa thì ông cha giáo bắt vào, đó là đi
đâu đâu hai anh này ở đâu vào đây
hai này đâu vào đây đi ra ngoài kia đúng không ra đâu vào đây đi ra ngoài kia Jesus anh này xấu hổ vô cùng,
sầm mặt xuống.
Anh này đau lắm. Đấy là cái đau, thì cái đau phải là ơn đâu, ơn à, đúng rồi, ơn là vì tức quá à, đi học giáo lý mà cha giáo mới chửi cho nên tức quá ta đi tù.
Trả thù trong Chúa, trả thù trong Chúa là vậy.
Nên là nếu mà hôm đó không bị ông cha giáo đuổi chứ chắc nó đi tù.
Đúng rồi.
Cho nên tức quá mình đi học giáo lý mà cứ đuổi, thì bây giờ mình đi tu mình dạy mà chắc không bao giờ cha giáo đuổi ai. Chơi mà càng nghĩ đông càng tốt đó. Đó là tôi nãy giờ cha giáo không nói về cha, nhưng mà tôi làm trò tôi thì tôi biết rồi, là cha cứ nói về những tông đồ làm những chuyện quyền năng, tôi thấy cha làm chuyện năng hơn là tông đồ đấy chứ. Làm tông đồ đó người ta thánh thiện lắm, còn cha xin lỗi, tội lỗi ạ. Thế mà giải tội cho biết bao nhiêu người, thế chưa, người ta đi làm thế nào hết, mỗi lần cha dâng lễ bao nhiêu điều đi thế nào. Thế Chúa Giêsu thì cả cuộc đời đều có một người nghe cha nói tên chỗ này thôi. Cha mỗi khi dâng lễ đưa bao nhiêu cái chỗ nó thiên đàng, cho biết cha là kẻ có tội, đúng không? Đó, thế không, chính cha hơn đi xem đó. Cho nên ngài này nói rằng cái đau khổ nó mới lưu cái dấu chứng đi theo Chúa vì tin, vì yêu. Chứ còn nếu mà nói cứ được ấy, thì nó được một thương mại. Nhưng mà vì trước Chúa đã được 100 này, bỏ một mẫu ruộng được 100 mẫu ruộng ai chả khoái, đúng không? Bỏ một căn nhà 100 căn nhà ai chả thích. Đấy, rồi là bỏ anh chị em được 100 anh chị em ai chả khoái, đúng không? Đấy, rồi cuối cùng bị bắt, bị ngược đãi, tức là cuối cùng chả có gì. Khi đã bị bắt đi đường đài thì tất cả những cái đường kia nó trở thành zero. Thế thì cuối cùng là hướng về tương lai là sự sống đời đời thôi, chứ còn cũng không dừng lại cái gấp trăm đời đời này. Đó, thì cha cũng thấy, tôi thấy là thì tôi sang bên Mỹ, trời ơi, tôi thấy được các cha già thì người ta là mùa gần nhiều lắm, gọi là chiến sĩ Vinh Minh. Nhưng mà riêng cha ra danh mà đến đâu giả, ú chụp cha người ta đến là vỗ tay, người ta thích lắm. Cho nên anh nào, có ai gì đấy chứ?
Anh có hỏi con ông cha già đó con ai vậy? Con qua ở Tân Sơn Châu kìa, con qua Tân Sơn Châu kìa, xuống dưới lễ xong, đúng là con cha thầy, đúng không? Đúng là con cha thầy.
Đây thì đây để cha danh có cái nghề này. Mà bây giờ cha danh thì hơn cha là một nhạc sĩ. Đấy, cha đó là nhạc sĩ. Đây cuốn sách bài chung và hát rất là hay. Đó, rồi để chứng minh là được gấp trăm sự đời này về nhà cửa, cha thấy nhà cha đó. Đó, rồi trăm nghìn con cái, cha thấy cha dạy, thấy cha dạy 10 đứa con gái, hai đứa chàng, hai đứa trong nhà cha là 20 đứa, 30 tổ hóa một. Người ta sinh hai ba đứa người ta nó lo quá rồi, đấy không phải bây giờ cha sinh cha thấy là một nó đúng là được gấp trăm. Tôi nói nhỏ cha sẽ đừng có điều tra nhé. Mẹ tôi hỏi cái cô cậy ấy, mà tôi nghĩ là cô đi tu thì phục vụ nhiều hơn, nên tôi bỏ cô mà cô không tin. Cô ấy đợi cho đến khi mà tôi chịu phó tế, cô ấy nghĩ là tôi đi tu thật. Lúc đó cô ấy lấy chồng, mà bây giờ cô mới được 11 đứa, thua tôi 1/3. Ôi mà lúc đó mà cô lấy cô thì cùng gấp đại được. Bây giờ mà theo cái gì thế em? Bắt được. Đây rồi đấy,
là cái con gái
bị cua cãi, nghe biết không? Thì tôi sang Cali á, thì người mà cho tôi nhiều nhất
là em của cha
Nhung á, nó cho tôi ngàn đô mà, chứ Nhung với mười cho ngàn đô. Thế thử ra ở Cali sao chắc người ta lên xuống. Nhờ cái đó về cha mua cái máy quay phim, nhưng mà không biết sao được thời gian nó hỏng. Nó hỏng lại phải đi mua khác. Mua khác thì đưa lên mạng người ta cứ chê là sao âm thanh người này dở quá. Mày quá ông kia cha về, cha đã đưa cho tôi, và Nhung và Mười đã đưa tôi cha mua cái máy này mới tìm. Mới ngày mua qua gần 30 triệu. Này giờ cái cũng tự nhiên mình có mấy chục triệu mua cái máy. Thế mà không thì đâu có tiền để mua cái máy đâu. Đó thì giờ đó tôi gặp đây lớp trăng đó. Thế còn xin lỗi mà tôi mà cái đấy cái cô kia đừng học nữa cho. Đấy chưa nghe phải lớp trăng đấy.
Vâng, thì nói về lớp trăng đó thì có lẽ lâu lâu chúng ta cũng vanh vang trong Chúa một chút thôi. Không bên Cali đó, không bên radio, TV 2-3 đài mà cái số lượng người xem mình thiết nghĩ nhiều chục ngàn người. Thì đó cũng là lớp trăm mà ơn Chúa ban. Đó hiện tại cái trang web của cha
ngày xưa Đức Giêsu giảng tuy là Thiên Chúa toàn năng nhưng mà đâu có giảng cho cả thế giới được không? Còn cha dành không? Bây giờ giảng cho cả thế giới rồi. Phải cứ mở followmới.net cha dành hát hay giảng hay.
Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là Thiên Chúa Kitô sống trong tôi. Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là chính Đức Kitô, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Thế mà
lại bắt cha múa rồi, cha múa mọi ngày rồi. Thôi thì vâng lời, bây giờ cha vâng lời con. Con bảo cha vâng lời. Thì cái điều mà Đức Giêsu nói với các tông đồ là bị ngược đãi hay bị bắt bớ đó, có như vậy với giống Chúa Giêsu. Giống Chúa Giêsu ở hai cái điều này, đó là trở thành vị ngôn sứ đích danh. Tất cả các ngôn sứ không có ngôn sứ nào bị đau khổ bằng Giêsu. Đó. Những cái đau khổ đó là đau khổ vì lâu dài. Đấy. Cho nên đau khổ, chúng ta có nhiều cách chúng ta phải đau khổ. Chúng ta bị bệnh cũng là đau khổ này, mất tiền cũng đau khổ này. Nhưng mà cái đau khổ vì sống lời Chúa, vì loan báo lời Chúa, cái đó nó trở thành lễ vật. Cái thứ mỗi một ngày một linh mục dân lễ như cha danh đây chắc chắn cũng bị người ta chửi, cũng bị người ta phê bình vì giảng. Và chính cái sự chứng đứng đó thì cha nhân mới trở thành một vị tư tế giống Chúa Giêsu, đồng thời là lễ vật. Bởi vì cái tư tế vị tư tế Giêsu cũng đồng là lễ vật trong nghi lễ mới. Cho nên nếu mà đi theo Chúa, đi theo Chúa để là dâng lễ cho gì nữa? Chúa Giêsu cuối cùng cặp đôi của này là một hiến tế, và chính cái hiến tế ấy mới đem ơn cứu độ cho nhân dân. Chứ còn chỉ đau khổ mà thôi á thì xin lỗi, nó cũng như là con thiêu thân. Cái đau khổ trở thành một hiến tế và nó trở thành một của lễ đó. Cho nên cái niềm vui chỉ có những người có đức tin mới nói là cái đau khổ cho người đến vì loan báo tin mừng đúng là một ân sủng mà Chúa ban riêng cho chúng ta thôi nha. Bài đọc chúng ta vừa nghe đó, cái ơn ấy Chúa cũng ban cho thiên thần thì không được ơn đấy, nhưng mà ban cho chúng ta. Đó, thì chàng cầu chúc cho trời dân tháng tới này ngày 11 tháng 6 này, cha 7 năm 11 thì anh em ở đây để cầu nguyện cho cha gặp nhiều đau khổ hơn nữa.
Có gia đình mà đau khổ chuyện nhỏ
thì cha sẽ được vinh quang hơn. Cái vinh quang của chúng ta chưa đo theo cái bề dày của đau khổ được xếp lại, càng nhiều đau khổ bao nhiêu thì đường vinh quang sẽ lớn lao bao nhiêu. Cuối cùng lớn lao là trở thành Giêsu khác ở giữa chúng ta. Đó là điều mà cha tổ chức cho con nhân dịp 7 năm tổ chức linh mục. Cố gắng sống và dù có gặp đau khổ thì nhớ đó là một lời nguyện.
Thì khi mà nói đến cái đau khổ và vinh quang của Chúa Giêsu đó, con cũng hay nhấn mạnh cái tư tưởng này cho giáo dân, bởi vì con thấy đôi khi chúng ta nhấn mạnh đến cái sự mà hết khổ đó thì nó không thực tế, không những không thực tế mà không đúng ý Chúa. Thì cũng như trong những lời cầu nguyện, cứ xin Chúa cho chúng con hết bệnh, hết chiến tranh, hết cái này, hết cái nọ, thì nó ý nói rằng là chúng ta cứ xin Chúa cho hết đau khổ là cái điều xin không đẹp lòng Chúa đâu. Thật. Nhưng mà trên thực tế rất nhiều người xin như thế. Bởi vì theo lời Chúa Giêsu nói như vậy, nếu mà con xin cho con hết đau khổ thì có nghĩa là con xin cho con không giống Chúa. Vì thế cho nên con vẫn giúp cho mọi người hiểu được rằng mỗi khi đau, mỗi khi khổ mà có Chúa, mà giống Chúa thì nó lại trở lên một cái ơn phúc giống như điều cha mới chia sẻ đó. Thì có một cái điểm nữa mà rất sáng nơi các tông đồ mà hồi nãy cũng nhấn mạnh mà thì cha ra chia sẻ đó, giống mà giống tôi có thể bái phục các tông đồ đó. Chúa Giêsu ngày xưa chịu đau khổ thì đổ mồ hôi máu trong tin mừng Luca, đúng không? Đổ mồ hôi máu sợ quá, đổ mồ hôi máu xin cha cất chén đắng này khỏi con. Chúng ta biết Phêrô và Phaolô nói rất nhiều lần trong tông đồ công vụ, Phêrô và Phaolô hằng vui mừng sung sướng vì được chịu khổ, vì chịu tù, chịu đầy, chịu bắt bớ, vì rao giảng lời Chúa. Chúng ta thấy ơn của Thánh Thần Chúa cho các ông vui mừng. Cái tư tưởng đó đã khiến cho Phaolô viết rất nhiều trong các lá thư của Ngài. Anh em hãy mu vui mừng luôn, hãy vui mừng luôn trong Chúa dù chúng ta có đau, có khổ. Đó là tâm tình của những người được ơn Thánh Thần của Đấng Phục Sinh đó. Thì chúng ta thấy Phêrô cũng thế. Trước đó thì sợ chết, sợ khổ, chối Chúa. Sau này giống Chúa, đóng chịu đóng đinh trên thánh giá mà còn ngầu hơn Chúa, đó là chịu ngược đầu xuống. Có nghĩa là cái mức đau khổ của Phêrô và Phaolô tuyệt hơn Giêsu. Tại sao? Tại vì ơn của Đấng Phục Sinh ban cho là như thế. Thì các linh mục của Chúa, các người của Chúa cũng được những ơn lớn lao giống như hồi nãy cha Thịnh chia sẻ. Đó là nhân danh Chúa Giêsu Kitô, nhân danh Chúa Ba Ngôi và tha tội cho rất nhiều người, rồi cử hành thánh lễ. Một con người tội lỗi yếu đuối và rất là tầm thường công bố lời Chúa cho biết bao nhiêu người nghe, bao nhiêu người đón nhận hồng ân của Chúa và bàn thờ nơi Chúa Kitô hiện diện để ban của ăn cho mọi người. Đó không phải là cái điều lớn lao vĩ đại sao? Đó không phải là thần khí của Chúa quyền năng sao, thưa quý vị? Đó thì và rất nhiều điều khác nữa, kể cả các quý ông bà anh chị em hay các bạn. Mỗi khi chúng ta sống lời Chúa, mỗi khi chúng ta cố gắng rao giảng lời Chúa mà chúng ta phải chịu khổ, giống như là trong mọi giáo xứ chúng ta cứ tổ chức những cái hội đoàn bác ái, chúng ta làm để giống Chúa, thì đôi khi trong cái công việc tốt chúng ta làm, nhất là công việc rao giảng tin mừng, mà chúng ta phải thức sớm, phải chịu tốn tiền, phải chịu gầy đi, và nhất là phải chịu người khác ghét. Dĩ nhiên chúng ta không tìm sự ghét, nhưng mà trong việc tốt nào cũng sẽ bị người khác ghét. Thì những cái điều đó cũng khiến chúng ta giống Chúa. Xin các bạn, quý vị nhớ rằng cái mục đích của chúng ta, của những người Kitô hữu là phải trở thành Kitô hữu, tức là giống Chúa. Mà chúng ta sẽ không bao giờ giống Chúa được nếu chúng ta không có đau khổ. Chúng ta không bao giờ đạt được thánh thiện bằng Chúa. Chúng ta không bao giờ tuyệt vời như Chúa. Nhưng ai đau khổ khổ giống Giêsu thì người đó giống Chúa nhất. Các bạn đồng ý không? Nhìn vào một người khó lòng thấy người đó giống Chúa, hoặc là dấu các tông đồ của Chúa. Nếu mà không có những hy sinh đau khổ vì phục vụ, vì yêu thương, nhất là vì xả thân loan báo tin mừng, đó là cái điều mà chúng ta xác tín trong ngày hôm nay. Bởi vì chúng ta thấy nơi Chúa Giêsu đã được thực hiện, nơi các tông đồ đã được thực hiện, nơi giáo hội của Chúa đã và đang được thực hiện, thì mỗi người chúng ta cũng thế. Hãy nhớ rằng mỗi khi có đau, mỗi khi có khổ, đừng vội nghĩ ngay rằng ô sao tôi xui vậy, ô sao Chúa phạt tôi sao. Không có. Đối với những người tông đồ đích thực của Chúa, mỗi khi đau, mỗi khi khổ, suy gẫm xem cái đau khổ này có phải vì tôi đang là sống theo ý Chúa, tôi đang rao giảng lời Chúa hay không. Nếu không thì hãy cố gắng đau khổ vì Chúa, đau khổ vì rao giảng lời Chúa, đau khổ vì sống giống Chúa. Hãy cố gắng làm sao đau khổ giống Chúa, thưa quý vị.